Chương 126, không bình thường. Trong bầu trời đêm diễm hỏa rốt cục biến mất rồi. Triệu Uyển mong mỏi trong ánh mắt cũng không còn yên hoa bay lên đến. Nàng có chút mê man hỏi Thủy Châu Nhi, thật không có sao. Thủy Châu Nhi giương cổ lên hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, khách khí diện thật giống tùm la tùm lum, liền gật gật đầu nói, hẳn là không, Nguyên Ca Nhi làm ra chuyện lớn đến rồi, hiện tại hẳn là đã chạy rơi mất. Triệu Uyển thở dài một tiếng nói là 18 đoá, liền thật sự chỉ có 18 đoá, nhiều một viên hắn cũng không muốn. Triệu Uyển phát hiện mình thật giống rất yêu thích như vậy diễm hỏa, đặc biệt là diễm hỏa ở giữa không trung nổ tung trong nháy mắt đó, không chỉ sáng sủa, hơn nữa mỹ lệ. Không đến vào lúc này, diễm hỏa nổ tung hình ảnh sẽ ở trong đầu dừng lại một quãng thời gian, nếu như nhắm mắt lại, màn này hội dừng lại càng lâu. Đó là so với ánh sao còn óng ánh hơn tồn tại. Đến thời điểm có thể hỏi một thoáng Nguyên Ca Nhi, nếu như diễm hỏa không mắc, chúng ta đi Ha Mi sau mỗi ngày xem. Thủy Châu Nhi nhảy kêu lên, tốt, tốt, công chúa khi đó chính là vương hậu, thiết gia mụ mụ dễ nói chuyện, Nguyên Ca Nhi chỉ có thể sủng ái ngươi, tự nhiên là chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta không nên nhìn diễm hỏa, ta muốn một thất màu trắng tiểu mã, so với ngự trong vườn hoa con ngựa trắng kia xinh đẹp hơn tiểu mã. Trên nhà si đều muốn cưỡi ngựa đi. Triệu Uyển sùng lịch từng giọt nước chóc mũi cười nói, đi tới Ha Mi, nói vậy chiến mã là sẽ không thiếu hụt chứ. Chủ tớ hai người không tự chủ được phát sinh một trận cười to, trong giây lát lại che miệng lại, nhìn nhau, sau đó liền ôm cùng nhau kế tục nức nở như thế cười to. Triệu Uyển tự nhiên là hài lòng. Triệu Trinh ở trải qua sơ kỳ hoảng loạn sau, liền chấn định lại, ngẩng đầu có nhiều thú vị nhìn phiền lâu. Mãi đến tận hoạn quan bẩm báo nói bảng tịch ở Đại Khánh Điện chờ đợi hắn, lúc này mới đem tầm mắt từ phiền lâu thượng rời đi. Chỉ vào phiền lâu đối với nhấc theo hộp cơm vương tiệm nói, ngày mai sẽ đem tòa kia lâu cho hủy đi, nên đất đều không cho lưu. Mặt khác, nhanh lên một chút đem đùi dê cho Huyền Nhi đưa đi, ngội liền ăn không ngon. Vương tiệm không hiểu quan gia vì sao không đề cập tới vừa nãy dược phát khôi lỗi, chỉ là hận tòa kia phiền lâu. Phiền lâu đứng sừng sững ở đó đã phi thường lâu, từ lúc tiên đế bắt đầu thì có tòa kia lâu, ban đầu thời điểm nơi này là buôn bán phèn địa phương, sau đó liền đã biến thành tiểu lâu, tiên đế ở thời điểm, nơi này hàng năm buôn bán men rượu liền có tới 25,000 cân, chính là Đông Kinh 72 gia chính trong điếm đầu tên. Nếu như đột nhiên dỡ bỏ, sẽ bị các ngự sử kết tội, nói quan gia không nhân ái, đây chính là một việc lớn. Thả dược phát khôi lỗi nhất định là Thiết Tâm Nguyên, vương tiệm không cần nghĩ liền biết, ngày hôm nay là trưởng công chúa sinh nhật, hắn nếu là không có một điểm biểu thị mới là quái sự xin mời. Nếu như nói trước cho rằng Thiết Tâm Nguyên ở kinh thành chỉ là một cái suy đoán, dược phát khôi lỗi giấy lên một khắc đó, hắn liền nhất định ở Đông Kinh. Thiết sư tử đã đuổi theo, cũng không biết có thể hay không đem cái kia con tiểu hồ ly nắm bắt trở về. Triệu Trinh đi tới Đại Khánh Điện sau. Liên nhìn thấy bảng tịch đang đứng ở đại điện trước cửa ngóng nhìn dưới ánh trăng rõ ràng có thể biện phiền lâu trầm ngâm không nói. Trâm đã cho vương tiệm hạ chỉ ý, ngày mai bắt đầu dỡ bỏ phiền lâu. Bảng tịch không người nói, phiền lâu chủ nhân những năm này càng ngày càng hung hăng, nguyên bản 2 tầng phiền lâu bây giờ đã biến thành 4 tầng, vẹn vẹn so với đại khánh điện thấp 3 thước, tuy nói không vi phạm quy chế, nhưng cũng là ương ngạnh đến cực điểm, khiến cho hắn dỡ xuống cũng chính là. Triệu Trinh cười nói, ở ngự nhai mặt phía bắc cho hắn một mảnh đất làm bồi thường, chấm không phải một cái không giảng đạo lý người. Bệ hạ nhân tử. Bàng tịch tán tụng xong hoàng đế sau lại nhỏ giọng nói, dược phát khôi lỗi bất quá là một loại ảo thuật mà thôi, bệ hạ không thích hợp liên lụy quá mức. Triệu Trinh tựa như cười mà không phải cười nhìn bàng tịch nói, có kết quả. Bàng tịch không người nói, Vu Điền quốc sứ giả định phiền lâu. 20-30 vạn quán tiền bạc. Liền để châm tể chấp không thể không làm một cái nho nhỏ bàng quốc sứ giả cầu xin, xem ra ta đại tống quốc khố thật sự đã không có tiền. Ngươi lo lắng chấm xử trí sứ giả sau, nhân ra liền không dùng giá cao để van cầu hôn đúng hay không? Chấm nói cho ngươi, ngươi lo xa rồi, hiện tại ngươi liền rõ rõ ràng ràng nói cho Vu Điền quốc sứ giả, ít hơn 35 vạn quán tiền bạc, bọn họ đừng hỏng cưới đi chấm nữ nhi, chú ý, chấm, muốn chính là vàng dòng bạc trắng. Không phải cái gì mã não cùng ngọc thạch. Bàng tịch tâm sự bị hoàng đế nói toạc, nét mặt già nua ửng đỏ, trong giây lát lại nghe thấy hoàng đế mặt sau, không khỏi cau mày nói, có phải là có chút hà khắc rồi. Triệu Trinh mỉm cười nói, không cần lo hà khắc không hà khắc, ngươi chỉ cần đem chấm đầu đôi báo cho Vu Điền sứ giả, bọn họ tự nhiên sẽ đáp ứng. Muốn bọn họ nhanh lên một chút, chấm còn chờ tiền bạc đến khao thưởng tam quân đây. Bàng Tịch thấy hoàng đế đã lấy chắc chú ý, chỉ có thể ở trong lòng hơi thở dài, sau đó liền cáo từ rời đi Đại Khánh Điện. Hắn mặc dù là lĩnh thị vệ bên trong đại thần cũng không thể ở đêm khuya ở trong hoàng cung ở lâu. Vu Điền Quốc sẽ không đáp ứng cái điều kiện này, Bàng Tịch lắc đầu một cái, chuẩn bị lại đi lật xem một thoáng ba ti sổ sách, hảo từ bên trong lại bỏ ra một điểm tiền bạc đến. Thiết sư tử ngửa mặt hướng lên trời nằm ở đường phố bên cạnh cống ngầm bên trong, không ngừng nháy mắt, nỗ lực không để cho mình ngất đi. Màu đen bùn nhau đã bao trùm đến trên cổ, này đã là hắn nỗ lực thẳng tắp cái cổ tiêu diệt. Nếu như hắn lỏng ra cơn giận này, xú nê sẽ hổ đến miệng trên. Hắn rất muốn biết hai người này người bịt mặt đến cùng là ai, đặc biệt là người trẻ tuổi kia. Người kia nói phương thức chính mình rất quen thuộc, chỉ là không nhớ ra được người này đến cùng là ai. Năm đó chính mình vào kinh phóng ngựa huyết chiến võ trạng nguyên thời điểm, liền đã từng tao ngộ loại này ám hại. Chỉ tuy nhiên năm đó người này dùng chính là trúc châm, hiện tại dùng chính là chống rông kim thép. Tuy nói chúng an toán, hắn vẫn cảm thấy chính mình bại ở người áo xanh kia trong tay không tính oan uổng. Người kia nắm đấm nặng nề như núi, công kích được nơi, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mặt khác, người này đối với công phu của chính mình phi thường quen thuộc, mỗi một lần đều có thể phá tan chính mình phòng ngự, từng cú đấm thấu thịt. Quyền kinh thấu bị mà vào, thường thường biết đánh tán chính mình vừa tụ tập khí lực, đã trúng một quyền sau, muốn tách ra mặt sau nắm đấm căn bản là không thể. Người áo xanh hạ thủ lưu tình. Điểm này thiết sư tử phi thường khẳng định, quyền kinh thấu bị mà vào, nhưng không có hình thành xoắn ốc sức mạnh. Nếu như người này nắm đấm là vặn vẹo nện ở trên người mình, những kia ám kình sẽ cho mình tạo thành khó có thể cứu và nắm thương. Hiện tại tuy rằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm thấy đau đớn, khẩu mũi ra máu, nhìn như thê thảm, nhưng đều là chút không quá quan trọng bị thương ngoài ra. Thiết sư tử cảm thấy chỉ cần mình nghỉ ngơi hai ngày, như trước là một cái long tinh hổ mạnh hán tử. Chính đang hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một con đầu người xuất hiện ở trước mắt, tìm tòi tay đã bắt áo của hắn, đem hắn từ bùn nhão bên trong để tới. Lão Bùi, cẩn thận người áo xanh, hắn là một cái cao thủ chân chính, cũng phải cẩn thận cái kia niên cường nhân, độc châm của hắn hầu như khó có thể dự phòng. Vừa bị Bùi Tam Sinh từ bùn nhão bên trong moi ra, thiết sư tử liền bận bịu cảnh cáo đồng bạn của chính mình. Bùi Tam Sinh lắc lắc đầu nói, quan gia chỉ cần ta tìm người trở lại, không có để ta truy kích hai người kia. Thiết sư tử thở phào nhẹ nhõm lung túng hướng Bùi Tam Sinh cười nói, dược kính tới, ta nhanh không chống đỡ được, chuyện về sau thì phiền Bùi huynh. Đái ngự khí giới bị người đánh thành bộ dáng này thực sự là không có cái gì mặt mũi có thể nói, Bùi Tam Sinh rất kỳ quái hoàng đế tại sao lại gián đoạn đuổi bắt. Nếu như sáu cái đái ngự khí giới cùng đi ra đến, mặc dù thiết sư tử trong miệng người áo xanh kia lợi hại đến đâu, cũng chỉ có bó tay chịu trói phần. Vũ lực đến bọn họ cấp số này, mặc dù là có sự khác biệt, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Bùi Tam Sinh tin tưởng, nếu như thiết sư tử không có bị người dùng độc châm ám hại, dù như thế nào cũng không bị thua thê thảm như thế. Thiết sư tử thất bại, hắn đúng là rất muốn cùng người áo xanh kia giao thủ một lần. Xe ngựa hủy diệt rồi, thiết tâm nguyên cùng mạnh nguyên trực dĩ nhiên là lên một chiếc thuyền, thành đông kinh đường sông bên trong như vậy thuyền rất nhiều. Mặc dù là buổi tối, mang theo đèn lồng ở trên sông du đáng thuyền như trước đem đường sông nhét đến tràn đầy. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, thường thường hội mang đến một luồng nồng nặc hoa quế dầu hương vị, một ít khéo léo trên thuyền thường thường hội dập dờn lợi hại. Mạnh Nguyên trực thích nhất cảnh tượng như vậy, đi ngang qua loại này thuyền thời điểm, còn có thể hướng về nhân ra trong khoang thuyền ném một cái nhảy nhót tương bừng ngư, sau đó ở một đôi nam nữ tên là tiếng mắng bên trong, cười to rời đi. Thiết Tâm Nguyên yên tĩnh ngồi ở trong khoang thuyền, tùy ý Mạnh Nguyên trực cái này lão bất tu tùy ý làm loạn. Từ khi đi tới thành Đông Kinh sau, người này biến hóa rất lớn, đem một ngày cho rằng một năm cả đời ở quá. Trước đây không chơi đùa, hắn đều muốn chơi một lần, trước đây chưa từng ăn, hắn đều muốn ăn một lần, mà lại bất luận chính mình có thích hay không. Hắn đây là đang liều mạng hướng về đầu góc của chính mình bên trong truyền vào ký ức, này một lần rời đi Đông Kinh, liền vĩnh viễn rời đi. Hết thể hương diễm, ôn nhu, khổ sở, thống khổ sự tình đều phát sinh ở trong thành phố này, khiến người ta rất khó quên. Dò ra trúc cao ở một cái khổng lồ cởi chuồng trên vỗ một cái, một cái to mọng phu nhân bốn trên người từ khoang thuyền một mặt khác dò ra thân thể, liên tiếp mạnh mẽ âu ngôn huế ngữ liền từ cái miệng đó bên trong dâng lên mà ra. Một cái gầy yếu hán tử hết lần này tới lần khác muốn đem phụ nhân kéo về đi cũng không có thể thành công. Mạnh Nguyên Trực căn bản là không để ý phụ nhân âu ngôn huế ngữ, mà là thương hại đối với cái kia gầy yếu nam tử nói, huynh đài thực sự là hảo khẩu vị, lại yêu thích như vậy phi mã, bội phục, bội phục. Gầy yếu hán tử lung tung dùng một cái quần áo che lấp một thoáng chính mình, cười chắp tay nói, bị chê cười, bị chê cười. Mạnh Nguyên Trực thấy Thiết Tâm Nguyên vẫn nhìn mình liền chọc lấy ngón tay cái đối với hắn nói, sát vách trên thuyền huynh đài quả thực là hảo hán một cái, ngươi không dự định nhìn. Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu nói, trên con sông này lúc này còn ở chơi thuyền, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, phần lớn người đều không tính là kẻ tốt lành gì. Trước đây, nhà ta cửa hàng liền mở ở bờ sông, mẫu thân ta xưa nay không cho ta chạy nhân ra trên thuyền đi, còn nói cho ta nói, ở trên thuyền kiếm sống nữ tử đều là chút nữ nhân đáng thương, không có chuyện gì không muốn họa hại người ta chuyện làm ăn. Mạnh Nguyên Trực cười nói, ngươi thật không có đi qua. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu nói, không có, xưa nay đều chưa từng đi, không nghe lời của mẫu thân, hội chịu đòn, rất nặng a. Mạnh Nguyên Trực nhớ tới Vương Nhu Hoa tấm kia khiến người ta thật không dám thân cận mặt gật gật đầu nói, nghiêm mẫu ra bại lời ấy quả nhiên không ổng. Ta ở Đông Kinh cuồng sái lâu như vậy, liền 2000 quán đều không có tốn ra, ngươi vì một người phụ nữ liền muốn hoa đến mấy chục vạn quán. Thiết Tâm Nguyên cau mày hỏi, ngươi đến cùng muốn nói gì? Những ngày qua ngươi không có một khắc là bình thường. Chương 127, ý nghi kỳ lạ. Mạnh Nguyên Trực lập tức ngậm miệng lại, trên mặt trêu đùa vẻ biến mất hầu như không còn. Thiết Tâm Nguyên thở dài nói, đối với ngươi, ta là tin tưởng, điểm này từ nhìn thấy ngươi bắt đầu mãi đến tận hiện đang không có bất kỳ biến hóa nào. Đồng dạng, ngươi cũng nên tin tưởng ta không phải một thằng ngu, tin tưởng ta hội lý giải hảo ý của các ngươi. Lão Mạnh, có chuyện gì là ta không biết sao? Mạnh Nguyên Trực để chống thuyền huynh đệ đem thuyền cập bờ, đánh hắn lên bờ, chính mình chống thuyền theo bằng phẳng dòng nước xuôi dòng trực dưới. Thuyền ra Đông Thủy môn sau, trên mặt sông liền trên căn bản không thấy được cái gì thuyền, mặc dù là lại phong lưu người cũng không dám rời đi Đông Thủy môn đi tới nơi này mảnh ngư long hỗn tạp trên mặt nước hồ thiên hồ. Mạnh Nguyên Trực bỏ qua bánh lái, đem thân thể tựa ở bánh lái trên thăm thẳm nói, 4 ngày trước, ta trong lúc vô tình nhìn thấy ngày xưa một vị đồng liêu. Hành tung của hắn quỷ bí, trốn trốn tránh tránh. Ta cho rằng hắn là đang truy tung chúng ta, liền trong bóng tối đuổi theo, kết quả hiện hắn việc làm không có quan hệ gì với chúng ta, mà là ở điều tra Liễu Hiền Phi. Đối với nữ nhân này, ta không có ấn tượng, hẳn là ta rời đi hoàng cung sau mới được sủng ái nữ nhân, trong thời gian ngắn như vậy có thể lên tới Hiền Phi vị trí, hẳn là một cái phi thường được sủng ái. Liễu Hiền Phi tên là Liễu Như Ý, vào cung rất sớm. Chỉ là chức vị thấp kém, người trước đây chưa từng thấy rất bình thường, sau đó nàng bởi vì phạm sai lầm bị đưa vào tử thần quan thanh tu. Ta ở Nhũ Sơn xây dựng cái kia tòa cung điện thời điểm, đã từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần, nghe nói nàng ở bên trong tòa cung điện kia thụ thai thành công, cho đại tống quan gia đản cái kế tiếp khỏe mạnh Nam Anh, bởi vậy thêm con số hiền phi. Mạnh Nguyên Trực ý tứ sâu xa cười nói, ngươi cùng nữ nhân này không có can hệ chứ? Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu nói, không có. Như vậy, ngươi biết nữ nhân này ở Nhũ Sơn thời điểm cùng bao nhiêu nam nhân cấu kết sao? Thiết Tâm Nguyên lông mày lập tức liền cao lên đến, hắn chợt nhớ tới ở Nhũ Sơn thời điểm, nữ nhân này tựa hồ cũng hướng mình bày ra quá yêu mị một mặt, chẳng lẽ nói. Mạnh Nguyên Trực nhìn Thiết Tâm Nguyên mặt, thấy hắn tựa hồ có lĩnh ngộ, toại cười nói, ngươi nghĩ không sai, nữ nhân này điên rồi, nàng vì thụ thai. Không tiếc ở Nhũ Sơn thượng điên cuồng cùng người khác tư thông. Dựa theo ta cái kia đồng liêu điều tra, không dưới 15 người. Thiết Tâm Nguyên đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên nói như vậy nàng sinh hài tử kia không nhất định chính là hoàng đế. Mạnh Nguyên Trực cười hắc hắc nói, hoàng đế nhiều nữ nhân, hắn liền chiếu không chú ý được đến, năm đó Lao Tử cùng Trác Mã chính là một cái ví dụ. Bất quá, Lao Tử lúc đó chỉ là ham muốn Trác Mã sắc đẹp, không nghĩ lẫn lộn hoàng gia huyết thống. Là ở Trác Mã bị đẩy vào lãnh cung sau mới đi tìm nàng. Bởi vậy, hai tử xuất thế, ai là cha của nàng nương mạch lạc rất rõ ràng, mà những kia đã bị đẩy vào lãnh cung phi tử, trên căn bản đã không có cơ hội tạm biệt hoàng đế, mà cung phi một khi tiến vào lãnh cung liền không coi là người, vì lẽ đó à, ra chuyện của ta, các đời bên trong cũng không thèm khát. Vị này Liễu Hiển Phi không giống nhau, nàng làm chuyện như vậy, là ở chân chính dự định lẫn lộn Triệu Tống huyết thống, nhẹ nhất cũng là cũng bị tru diệt cửu tộc, hơn nữa còn sẽ làm hoàng đế bộ mặt triệt để quét rác. Ta đến hiện tại đều không hiểu, nàng chỉ là một giới nữ đạo sĩ, là làm sao cho mình sắp xếp nhiều như vậy. Thiết Tâm Nguyên thở dài một hơi nói, tử thần quan là một vùng đất chết, bên trong cô quặng có thể đem người bức phong, ở trong đó người bình thường thực sự là không nhiều, bất luận là Chắc Mã, vẫn là Liễu Như Ý, cũng hoặc là nơi đó quan chủ các nàng kỳ thực đều là người điên. Mạnh Nguyên Trực đống nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi nói giúp đỡ cái kia Liễu Như Ý làm như vậy kỳ thực là trưởng công chúa ý tứ. Chơi ạ, nàng nhưng là quan gia chị gái, làm sao sẽ làm ra loại này lẫn lộn chính mình huyết thống sự tình đến. Vì lẽ đó ta nói nàng là một người điên, việc làm liền không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Lại như Đan Viễn Hành giống như vậy, hắn nhìn rất bình thường, kỳ thực à, người này đã điên rồi, hắn chỉ muốn ôm tất cả mọi người đi chết. Cũng may, ta đem cừu hận của hắn khóa chặt ở phúc thọ trong động ô lạn nhân trên người, làm xong chuyện này hắn cũng là đáng chết. Mạnh Nguyên Trực mở ra chân ngồi ở đuôi thuyền, nhìn phía sau cao to tường thành nói, trưởng công chúa muốn hoàng đế dòng dõi, nàng có cơ hội gì đến đem khống triều cục. Bây giờ đại tống cùng các đời đều không giống nhau, nơi này là hoàng đế cùng sĩ phu cộng thiên hạ cục diện, nàng mặc dù là nắm giữ tiểu hoàng đế, trong triều chân chính giữ lời nói chính là những kia tể chấp, coi như là hiện nay quan gia loạn mệnh đều ra không được bên trong cung, nàng một cái danh không chính ngôn không thuận phụ nhân, ôm tiểu hoàng đế có dám tác dụng. Thiết Tâm Nguyên vỗ trước kỷ trà cười nói, đây là đại tống quan gia sự tình, không liên quan gì đến chúng ta, nếu ngươi đồng liêu đã điều tra rõ sự thực, điều này nói rõ nhân gia hoàng đế sẽ xử lý tốt. Không tốn thời gian dài, quan gia lại hội chết trẻ một đứa bé, cái kia Liễu Hiển Phi cũng sẽ chết vào bi thương quá độ, còn trưởng công chúa thì lại hội chân chính tiến vào tử thần quan thanh tu, chuyện này cuối cùng hội nhất định sẽ bị hoàng đế xử lý vô thanh vô tức, sẽ không có nửa điểm sóng lớn, nhưng mà, tất cả những thứ này quan chúng ta đành dám. Có thể hay không quang minh chính đại cưới Huyền Nhi về nhà, thành bại ở Trạch Mã các nàng ngày mai yết kiến bệ hạ thời điểm sẽ thấy rõ ràng, được hay không được chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Ta chỉ muốn đem Huyền Nhi mang tới sớm một chút về Hami, hồi hột khả hãn cùng người phương Tây chiến tranh cũng là muốn gặp rõ ràng, nào còn có thiên đầu vạn tự sự tình chờ chúng ta đi làm, không thích hợp ở Đông Kinh ở lâu. Mạnh Nguyên Trực cười nói, ngươi cưới công chúa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ngươi khả năng không biết, đương Trạch Mã đưa ra dùng số tiền lớn thế ngươi cầu cưới công chúa sau, bất luận là người khiết đan, vẫn là người cao ly, cũng hoặc là đại lý người, giao chỉ người cũng sẽ không tiếp tục để cầu cưới chuyện của công chúa. Nhân gia đều khá là thông minh, không làm thâm hụt tiền buôn bán, chỉ có ngươi khá là xuẩn. Đúng rồi, ngươi cùng công chúa sau khi kết hôn, trưởng tử họ Triệu ngươi thấy thế nào? Cút đi! Ta là cưới lão bà, không phải ở rể. Ta nương hận không thể lập tức ôm tôn tử, nếu như sinh ra đến con trai thứ nhất họ Triệu, nàng hội giết chết ta. Mạnh Nguyên Trực cười to nói, từ từ đi, việc này rất nhiều thương thảo chỗ trống. Thiết Tâm Nguyên bây giờ không nhà để về, không thể làm gì khác hơn là trụ ở trên thuyền. Mạnh Nguyên Trực cũng không tốt lại về thanh lâu miên hoa túc liêu, ngược lại sông đảo bảo vệ thành thủy là một cái tuần hoàn thủy. Nằm ở trên thuyền để nó nước chảy bèo trôi đi vòng vèo cũng chính là, từ Đông Thủy Môn đi ra, Tổng hội từ Tây Thủy Môn đi vào, Đại Tống công tượng môn kỳ tư diệu tưởng khiến người ta chỉ, này điều sông đào bảo vệ thành bên trong không ngừng từ mặt đông có sạch sẽ thủy tràn vào. Đến, lại không ngừng có ô thủy từ phía Tây chảy ra đi, bởi vậy, hộ thành nước sông đều là sạch sẽ, còn phía Tây chảy vào biện hà ô thủy, liền không ai đi quản hán. Đêm nay Thiết Tâm Nguyên uống nhiều rồi tiểu. Phi thường buồn ngủ, không lớn thời điểm, liền ngủ. Mạnh Nguyên Trực nhấc theo một cái bầu rượu ngồi ở mũi thuyền nhìn nguy nga tường thành tự lẩm bẩm, lão tử đời này ở lại Tây Vực cũng là thôi, dựa vào cái gì để lão tử nhi tử cũng ở lại Tây Vực ăn cả đời hạt cát. Tòa thành này, trung quy sẽ là chúc cho chúng ta. Trong giấc mộng Thiết Tâm Nguyên hơi lắc đầu một cái, lật một chút thân thể, liền kế tục hàm ngủ thiếp đi. Đi Tây Vực trung quy là bị bức bách, Mạnh Nguyên Trực không có trải qua Thiết Tâm Nguyên thời đại. Theo Thiết Tâm Nguyên, Tây Vực nơi xưa nay chính là Trung Hoa quốc thổ, chỉ có điều vị trí ngã về Tây một điểm thôi. Bởi vậy hắn không có ở Tây Vực làm khách cảm giác. Đối với Mạnh Nguyên Trực tới nói liền có sự bất đồng rất lớn, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người loại hình câu thơ hắn đọc rất nhiều năm. Bị hoàng đế ném đến Tây vực cả đời không được về quê, chuyện này với hắn đã là nặng nhất trừng phạt, có thể ở chết đi sau đem cho cốt vùi vào mộ tổ cũng đã thành hắn to lớn nhất theo đuổi. Liêu Hiển Phi sinh nhi tử không nhất định là Triệu Trinh. Tin tức này đối với người khác mà nói bất quá là một cái trò cười mà thôi, đối với Mạnh Nguyên Trực tới nói nhưng là một cái xa vời cơ hội tốt. Hoàng đế nếu như không còn nhi tử, có thể làm chính là từ người khác nơi đó cho làm con nuôi nhi tử, tới chóp nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu như Thiết Tâm Nguyên cùng con trai của Triệu Uyển có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, Mạnh Nguyên Trực liền cảm giác mình hiện tại làm tất cả mọi chuyện đều có theo hầu, thì có ý nghĩa. Bằng không, coi như là ở Tây vực sáng lập to lớn công lao, không ai biết này sẽ làm hắn triệt để cuồng. Kể từ khi biết Hoàng hậu trong bóng tối bí mật điều tra Liễu Hiển Phi cùng trưởng công chúa sau, Mạnh Nguyên Trực tâm liền trở nên cực kỳ hưng phấn. Hắn đã trong bóng tối quyết định, bất luận hoàng đế tương lai tuyển chính mình cái nào một người cháu đến làm thái tử, hắn đều không cho người này sống quá 20 tuổi, dù cho là đem Triệu gia đích hệ tử tôn sát quang hắn đều không để ý. Mạnh Nguyên Trực tin tưởng, chính mình đề nghị này nhất định sẽ thu được Thanh Hương Quốc hết thảy tướng linh ủng hộ, còn Vương Nhu Hoa, khi biết chính mình tôn tử có thể đương đại tống hoàng đế điều kiện tiên quyết, không khả năng sẽ có bất kỳ ngăn cản. Nói không chắc nàng ngược lại sẽ là tối tha thiết thúc đẩy giả. Thiết Tâm Nguyên ngủ một đêm, Mạnh Nguyên Trực ở đầu thuyền uống một đêm tửu. Đầu mùa xuân thành Đông Kinh buổi tối hàn khí bức người, dù cho trên người bị hàn lộ hoàn toàn thấm ướt, Mạnh Nguyên Trực trong đầu như trước có một đám lửa đang tiêu đốt. Thiết Tâm Nguyên nói Đan Viễn Hành cái tên này đã điên rồi, như vậy, không ngại liền điên cuồng lại triệt để một ít. Mạnh Nguyên Trực quyết định, ngày hôm nay liền đi tìm Đan Viễn Hành cẩn thận mà thương lượng một chút chuyện này. Nếu như Đan Viễn Hành có nửa điểm do dự, hắn sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, đem bí mật này bảo vệ lại đến. Thiết Tâm Nguyên từ thuyền bên trên xuống tới thời điểm, đã biến thành một cái phong độ phiên phiên thiếu niên sĩ tử, lắc quạt giấy tắm rửa ở gió xuân bên trong hảo không đắc ý. Thường thường có đường quá bích thơm nước xe hội vén rèm xe lên, mảnh mặt sau đều sẽ có một ánh mắt đang len lén đánh giá hắn. Như vậy sĩ tử, khai phong phủ bọn bộ khoái bình thường sẽ không lên trước quấy rối. Cũng không có tư cách tiến lên quấy rối, ở thành Đông Kinh, khó dây vào nhất người chính là bọn họ đám người kia. Quang minh chính đại đi ở trên đường, là che chở tốt nhất, tuy rằng bên ngoài có một điểm thay đổi, dáng vẻ như trước xuất sắc. Năm cái Thanh Hương Cốc võ sĩ không nhanh không chậm cùng ở sau người hắn, ngày hôm nay, Thiết Tâm Nguyên chuẩn bị lại đi bái phỏng một thoáng Âu Dương Tu. Cái này lão quan không thể cầm chính mình mới thất hảo mã nhưng chuyện gì đều không làm. Đi ngang qua Đông Hoa môn thời điểm, Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy một cái người quen thuộc, cùng một chiếc quen thuộc xe bò. Ở thành Đông Kinh thân là quý quan mà lại cưỡi xe bò người chỉ có bao chừng một người mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 128, Thỏa Hiệp. Bao chừng cùng Âu Dương Tu ngồi ở trên xe bò rêu rao khắp nơi, đàm tiếu thật vui, nhìn thấy tình cảnh này, Thiết Tâm Nguyên xoay người liền đi. Âu Dương Tu quân tử có thể bắt nạt lấy phương, còn bao chừng. Vẫn là quên đi, cái tên này chính là một cái quan lại, hắn phẩm hạnh cùng quân tử không quan hệ, chỉ cùng luật pháp có quan hệ. Nhìn thấy Âu Dương Tu sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, mặc dù là tới cửa đi đòi nợ cũng không có vấn đề, lão quan nói không chắc còn có thể quản cơm, giúp ngươi nặc ảnh tàng hình. Nhìn thấy lao bao, nhẹ nhất chính là đi một lần khai phong phủ đại lao, nặng nhất, coi trọng nhất có thể sẽ bị lập tức cột đưa cho hoàng đế xử lý. Cùng người như vậy giao thiệp với phi thường vô vị, cả người hắn chính là vì một quyển, tống hình thống, sống sót, tâm kia hắc nếp nhăn trên mặt cũng giống như là từng cái pháp luật điều, hoành bình thụ trực khiến người ta sinh hiếm. Liên như vậy, cái này, lão gia hỏa còn toàn lực ứng phó muốn ngăn cản hoàng đế đem pháp luật điều hình thành văn bản khắc bản thiên hạ. Lý do dĩ nhiên là, thời kỳ Xuân Thu trước Trung Hoa cổ đại pháp luật đều là không công bố. Bởi vì ngay lúc đó người thống trị cho rằng nếu như nhân dân biết rồi pháp luật, sẽ xuyên pháp luật lỗ thủng, nếu như không biết pháp luật, mọi người liền hội cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì lo lắng xúc phạm pháp luật mà không dám làm bất kỳ chuyện xấu. Mà nếu như một khi công bố pháp luật, mọi người khả năng sẽ không kiêng dè chút nào làm một ít pháp luật vẫn không có quy định vì là phạm tội, nhưng trên thực tế trái với đạo đức sự tình. Cứ như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là nhân thế gian tất cả đối với sai đều là do quan phủ định đoạt, dễ dàng cho quản lý, đồng thời xoay chuyển từ từ bại hoại xã hội bầu không khí. cho tới bách tính đến thời điểm bởi vì thối lắm, liền bị quan phủ nắm lấy trảm thủ sự tình, lão bao là sẽ không nói, chỉ cần đối với thống trị có lợi, dân chúng được điểm oan ức kỳ thực không coi là chuyện gì. Nay tự nhiên là mở lịch sử chuyển xe, từ khi thương ưởng biến pháp sau, cổ đại các quan lại cũng đã không như vậy cân nhắc vấn đề, bọn họ cho rằng chỉ có để bách tính biết ra sao sự tình không thể làm, mới là quan trọng nhất. Cho tới đạo đức yêu cầu, liền khó tránh khỏi muốn hy sinh một thoáng. Bao Trưởng cho rằng Đại Tống bây giờ dĩ nhiên là hơi tiền sông trời, thật sự nếu không cứu lại một thoáng đạo đức quan niệm, Đại Tống thần dân sẽ trở về dã man thời đại. Như vậy tranh luận tự nhiên là không có ý nghĩa, đầu mối chư vị đại thần không ai để ý tới cái này đã sắp điên cuồng hơn đi láo ra hỏa. Tống hình thống, tăng giảm xong xuôi sau, liền bị chư vị các đại lao suốt đêm khắc bản tuyên bố thiên hạ. Vì thế Bao Trưởng không chỉ một lần chỉ trích Bàng Tịch các loại, chờ, người là thúc đẩy Đại Tống bách tính đạo đức bại hoại kẻ cầm đầu. Thiết Tâm Nguyên Đương lúc mặc dù đang ở Thái Học Viện, cũng đối với việc này từng có nghe thấy, lúc trước còn tưởng rằng Lao Bao đã ngốc rơi mất, thời gian qua đi mấy năm sau lúc này mới phát hiện, Lao già này căn bản là không để ý, Tống hình thống, khắc bản không khắc bản, hắn quan tâm chính là chính mình thân là Đại Tống luật pháp một ca địa vị. Có cái kia đối với hoàng quyền hết sức mới có lợi kiến nghị sau, hoàng đế không chút do dự đem thẩm phán quyền giao cho Lao Bao, đồng thời phụ trách quản giáo Đại Tống hết thể cứu tế lương khoản phân phát công việc. Cái quyền lợi này đã đại nhanh không một bên, hai năm qua, chết ở Lao Bao dưới đao quan chức so với bách tính nhiều. Hắn chấp nhất cho rằng, chỉ có chính mình thẩm phán quá vụ án mới là phù hợp nhất bách tính lợi ích vụ án, chỉ có chính mình thẩm phán quá vụ án mới là công bình nhất. Hai năm qua, cái tên này không chỉ đem Đại Tống đề hình quan báo lên trùng đại án kiện một lần nữa duyệt lại một lần, đánh về phúc thẩm hồi hộp vụ án liền có tới hơn 400 cọc. Kết quả tạo thành hắn cùng thiên hạ đề hình quan tuyệt đối đối lập, một đám người hướng về hoàng đế biểu tấu, kể ra lão bao không phải, nhưng là, những người này càng là kết tội, hoàng đế đối với lão bao liền càng là tín nhiệm. Cái này cũng là làm quan một loại phi thường cao minh thủ đoạn. Ngày hôm nay, ngồi ở trên xe bò Bao Trưởng cùng Âu Dương Tu đàm luận nhưng là Thiết Tâm Nguyên. Nói như vậy, Thiết Tâm Nguyên bây giờ thành Tây vực to lớn nhất mã tặc. Hắn không có theo Tây vực trí tuệ chi vương đi cực Tây nơi. Âu Dương Tu gật đầu nói, Lao Phu ở Liêu Quốc Tây Kinh gặp hắn, tuy rằng Lao Phu chỉ gặp qua khi còn bé Thiết Tâm Nguyên, nhưng là dáng dấp của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, Lao Phu vẫn là nhận ra. Chính là không biết hắn nương nhờ vào Khiết Đan Hoàng Thái đệ ra luật trọng nguyên chuyện này đến cùng là chân tâm hay là giả dối. Bao Trưởng lắc lắc đầu nói, đối với người trẻ tuổi này, Lão Phu biết chi rất sâu, lấy hắn kiêu căng khó thuần tính tình, nếu như đồng ý chịu làm kẻ dưới, từ lúc Đại Tống hắn liền hoàn toàn phục mềm nhũn, căn bản là không thể có đi phương Tây sự tình. Hừ, ra luật trọng nguyên tương lai có chính là ăn thiệt thòi. Âu Dương Tu cười nói, đã chịu thiệt. Nghe nói ra luật trọng nguyên cho hắn mượn 500 tên mục nô, kết quả, hắn trở tay liền đem những này mục nô bán cho Thái Nguyên Tiết Độ Sứ Nha Môn. Chính là không biết hắn tương lai làm sao cùng ra luật trọng nguyên giải thích. Bao Trưởng cười lạnh nói, hắn e sợ căn bản không có ý định giải thích, nói không chắc hậu chiêu từ lúc Tây Kinh thời điểm cũng đã cho ra luật trọng nguyên lưu lại. Này con tiểu hồ ly làm việc chỉ có hắn chiếm người tiện nghi, không có hắn chịu thiệt thời điểm. Đúng là lần này phái người để van cầu cưới quan gia trưởng công chúa, tình nguyện ra giá cao cũng phải cưới hỏi đàng hoàng, cực kỳ ra ngoài Lao Phu dự liệu ở ngoài. Âu Dương Tu giật mình nói, thiên tử đế cơ không cưới hỏi đàng hoàng còn có thể làm sao? Ngươi cho rằng bỏ trốn chuyện như vậy Thiết Tâm Nguyên cùng trưởng công chúa không làm được sao? Từ lúc Nhũ Sơn thời điểm Lão Phu liền phát hiện hai người bọn họ đã tỉnh căn sống yên ổn. Hừ, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy. Chính là bị Thiết Tâm Nguyên loại này không có chút nào quan tâm lễ pháp người làm hỏng sạch sành sanh. Không có quy củ không toa thuốc viên, nếu như người người đều thích làm gì thì làm, này chính là thiên hạ đại loạn mầm dễ. Dạng người như hắn vậy chỉ có thể đưa đi Tây vực loại kia coi trời bằng vùng địa phương mới có thể người tận kỳ tài, bất luận hắn là dự định kiến công lập nghiệp cũng được, mở rộng đất đai biên giới cũng được. Dù cho là tự lập vì là vương đối với Đại Tống đều chỉ mới có lợi mà không nửa điểm chỗ hỏng. Bệ hạ hôm nay thác bình trương sự để chúng ta thương nghị một thoáng hôn sự này, không biết hy nhân huynh nghĩ như thế nào. Bao Trưởng thở dài một tiếng nói, đứng ở quan gia lập trường đến xem, lão phu là tán thành hôn sự này. Dù như thế nào Thiết Tâm Nguyên đều là ta Đại Tống trăm năm khó gặp thiếu niên tuấn tài, phối trưởng công chúa là không có vấn đề. Huống chi bọn họ hai bên tình nguyện, quan gia nếu như cường lưu, e sợ hội lưu thành thủ, vạn nhất hai người bỏ trốn, trái lại không phải một việc mỹ sự. Âu Dương Tu nhìn Bao Trừng nói, hy nhân huynh làm sao đối với cái này gian xảo tiểu tử cao như thế xem. Ở Tây Kinh, tiểu tử này nhưng là chặt chẽ vững vàng đánh đập Lao Phu một trận. Bao Trừng nhìn Âu Dương Tu thấy trên mặt hắn cũng không vẻ giận dữ, cười khổ nói, bữa này đánh đập chỉ sợ là sự ra có nguyên nhân chứ. Âu Dương Tu thở dài nói, nếu như hắn không cần đánh đập thủ đoạn đem ta từ cứu tế dân đói địa phương nhận đi, những kia ăn ta bố thí chúc nạn dân, khả năng mất mạng sống đến ngày thứ hai. Con tưởng rằng tiểu tử này cứu tế nạn dân là xuất phát từ một mảnh lòng tốt, kết quả, hắn dùng hầu như tặng không giá cả từ khiết đan quan phủ trong tay mua đi rồi rất nhiều nạn dân, đưa đi hắn lánh địa đi tới. Bao nhiêu? E sợ không dưới 3 vạn người. Bao Trừng cười nói, tiểu hầu tử rốt cục muốn biến thành mánh hổ, năm đó hắn còn ở tã lót bên trong thời điểm, suýt chút nữa chết ở Lao Phu thủ hạ, thủ hắn đã sớm kết làm. Những năm này hắn cùng Lão Phu đấu trí so dũng khí, còn chưa phân ra thắng bại, hắn liền đi tới Tây Vực, điều này làm cho Lão Phu biết bao cô quạng. Âu Dương Tu kính phục nhìn Lão Bao không nói, có mấy người trời sinh chính là mạnh mẽ đấu sĩ, một ngày không chiến đấu sẽ cảm thấy tẻ nhạt, Bao Trưởng chính là người như vậy, nếu như mình cũng có như vậy đấu trí, làm sao đến mức bị một hồi nho nhỏ nói xấu liền làm cho thanh danh quét rác, vô cùng chật vật. Ở trên thế giới này, chỉ có Thiết Tâm Nguyên cùng Bao Trưởng người như thế mới dám hoạt nhanh sống dễ dàng, như chính mình như vậy lão nho sinh, bất quá là tham sống sợ chết thôi. Thiết Tâm Nguyên ở trong thành chờ không được, liền đến ngoài thành, Hồ Lao Tam mang theo mục nô môn hôm qua lên liền ra khỏi thành, thuê lại ở ô đầu trấn một chỗ nông trang bên trong. Thành Đông Kinh ở ngoài như vậy nông trang rất nhiều, chuyên môn cung cấp cho trong kinh thành các quý nhân mang theo gia quyến ra khỏi thành thông khí dùng. Thiết Tâm Nguyên lựa chọn nơi này ngay khi cửa tây bên ngoài, khoảng cách xảo trang cũng không quá xa, cách một đám lớn sắp thu hoạch kê, liền có thể nhìn thấy xảo trang. Thiết Đản cùng lão bà liền ở tại xảo trang bên trong. Thiết Tâm Nguyên xa xa mà liếc mắt nhìn xảo trang, liền đi tiến vào ô đầu trấn. Mới đi vào sân, liền nhìn thấy Tảo Hồng Mã run run rẩy rẩy từ đống cỏ trên đứng thẳng lên, như một đứa bé bình thường hướng về phía hắn len ken kêu to. Thiết Tâm Nguyên nở nụ cười, liền từ trong lòng móc ra bầu rượu, rút ra nút lọ đem rượu ấm nhét vào Tảo Hồng Mã miệng rộng bên trong. Cái tên này chỉ cần từng uống rượu, thì sẽ không lại để ý chính mình, điểm này Thiết Tâm Nguyên phi thường rõ ràng. Ngày xưa Mã Vương đã sớm không còn nữa ngày xưa thần tuấn, nguyên bản bóng loáng tỏa sáng bộ lông bây giờ lu mờ ảm đạm, tùm la tùm lùm dính đầy thảo tiết, khóe mắt trên cũng hồ đầy rử mắt, đã từng cường tráng thon dài 4 cái chân bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chi lên thân thể chính mình. Thiết Tâm Nguyên lấy khăn tay ra giúp đỡ Tảo Hồng Mã lau chùi đi rử mắt, thảo tiết vẫn không có đi trừ sạch sẽ, Tảo Hồng Mã liền uống sạch bầu rượu bên trong tiểu. Tựa hồ có hơi uống say rồi, 4 cái chân tập tên đánh người quẻ chậm rãi đi tới đống cỏ bên cạnh, một tiếng vang ầm ầm liền ngã vào đống cỏ trên, tiếp tục ngủ. Hồ Lao Tam bưng một cái gầu mã liêu đi tới nhẹ giọng nói, con ngựa này không thể còn như vậy ngủ, ngủ tiếp xuống, nó liền thật sự phế bỏ. Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu nói, nó là đã từng vương, có tư cách tự giận mình một thoáng, ta chỉ là còn không có tìm được để nó chỉnh đốn lại hùng phong biện pháp, chờ ta tìm tới biện pháp, hắn tự nhiên sẽ khôi phục hùng phong. Nói xong nhìn Hồ Lao Tam trong tay cái gầu, từ phía trên lấy một viên đun sôi hạt đậu vứt miệng nói, đại thanh mã xác định mang thai. Hồ Lao Tam cười nói, xác định, liền không biết đại thanh mã có thể hay không sinh ra như Tảo Hồng Mã như vậy thần tuấn mã vương đến. Xem qua đại thanh mã sau, Thiết Tâm Nguyên liền trở về phòng bên trong, nơi này bày đặt rất nhiều thư tín, tất cả đều là bất chỉ trước quy nạp tổng kết ra đồ vật, hiện tại vừa vặn có thời gian, không ngại cẩn thận mà nhìn, tổng kết một thoáng ở Đông Kinh được mất. Nhìn thấy bất chỉ trước cùng Triệu Uyển gặp mặt thì miêu tả sau, Thiết Tâm Nguyên nở nụ cười. Tuy rằng giữa những hàng chữ tràn ngập giấm chua lấy ý, nhưng tả rất tường thực, bất chỉ trước bây giờ dĩ nhiên bị chính mình bồi dưỡng được đến rồi, là một cái tốt vô cùng thư ký ứng cử viên. Chương 129, Thâm Khoan Hổ Lô Nô Nhĩ. Hôn nhân cùng ích lợi quốc gia quấn quýt lấy nhau sau, cá nhân yêu hận kỳ thực cũng đã không quá quan trọng. Thiết Tâm Nguyên không có ép buộc Triệu Uyển cùng mình bỏ trốn, hắn cảm thấy làm như vậy không tốt đẹp gì. Hoàng đế tâm sự thương không xấu, bởi vì trái tim của hắn là sắt đá chế tác. Nhưng là, Triệu Uyển Tâm là thịt trưởng thành, không chịu nổi như vậy tả một đao hữu một đao loạn cắt. Tiền tài rất trọng yếu sao? Thiết Tâm Nguyên hai đời đều không có khuyết trả tiền dùng, hắn không có chịu khổ trải qua. Tiền, đối với đông người ở kinh thành phi thường trọng yếu, ở cái thành phố này bên trong một ngày không tiền, liền muốn ăn đói mặc rách một ngày. Ở tòa này cần đại lượng tiền tài đến chống đỡ sinh hoạt trong thành thị, mọi người đều là miễn không được muốn nhấc lên tiền tài, liền để thành phố này trở nên con buôn lên. Cuối cùng hình thành cái thành phố này đặc thù diện mạo. Đối với đại tống kim khố cái này khô hạn sa mạc tới nói, Vu Điển Quốc 35 vạn quán tiền bạc, chính là một dòng suối trong, có thể giải trừ nhất thời khô hạn. Không ai hội mang theo 35 vạn quán hoàng kim bạch ngân chạy khắp nơi, mặc dù là Vu Điển Quốc cũng không thể, nhưng là hoàng đế chỉ cần vật này, hắn không cho phép mã não, bạch ngọc loại này hàng xa xỉ chiếm cứ lễ hỏi phần lớn số lượng. Trạch Mã yết kiến Triệu Trình, dâng lên lễ vật, biểu đạt Vu Điển Quốc đối với đại tống tình cảm quân quýt. Cũng hy vọng Đại Tông có thể đối với Vu Điển Quốc thả ra một bên thị, cho phép Vu Điển thương nhân có thể lấy nước phụ thuộc thần dân thân phận tiến vào Đại Tống nội địa chọn mua bổn quốc cần các loại vật tư. Triệu Trinh không có cho phép cùng Vu Điển Quốc mở một bên thị, bởi vì hai nước quốc thổ căn bản cũng không có giáp giới địa phương, vừa thị không thể nào nói đến. Đối với Vu Điển thương nhân tiến vào Đại Tống nội địa chọn mua hàng hóa yêu cầu Triệu Trinh nhưng đồng ý, chỉ là đem chọn mua địa điểm, đặt ở kinh Triệu Phủ. Chỉ có thể cùng quan phủ lẫn nhau mậu dịch, không được cùng dân gian một mình mậu dịch. Đồng thời yêu cầu Vu Điển Quốc từ Đại Tống chọn mua vật tư chỉ có thể dùng cho quốc nội tiêu thụ, tuyệt đối không thể một mình buôn bán cho Tây Hạ, Thanh Đường, Liêu Quốc. Đây là Đại Tống điểm mấu chốt, nếu như càng lôi chỉ một bước, đều sẽ triệt để cấm tiệt Vu Điển thương nhân ở Đại Tống chọn mua đặc quyền. Trạch Mã đại biểu Vu Điển Quốc làm ra bảo đảm. Không chỉ cho thấy sẽ không đem Vu Điển Quốc từ Đại Tống chọn mua đến hàng hóa bán trao tay cho Tây Hạ, Thanh Đường, Khiết Đan, còn trịnh trọng hướng về Hoàng đế bảo đảm, Vu Điển Quốc chính mình sản vật cũng sẽ không bán cho này Tam Quốc. Mặt rồng vô cùng vui vẻ Triệu Trinh, ban thưởng cho Vu Điển Quốc quyên bạch 1000 thớt, đông ma 3000 thớt, đồ sứ 500 bộ, cung hoa 10 đúng, Vu Điển Quốc vương đại ấn 1 viên, sắc phong Vu Điển Quốc quốc chỉ văn vì là Vu Điển Quốc vương, thống lĩnh Tây vực 36 tính. Lần thứ nhất xác nhận Vu Điển Quốc có thể sử dụng quốc tính ở ngoài bất kỳ dòng họ, mỗi một gia dòng họ công văn đều phải lấy bảng chi đãi ngộ đối xử. Phía trên cung điện, Vất Trì Lôi cảm động lão lệ tung hành, luôn mãi bái tạ hoàng đế bệ hạ hùng hồn, đồng thời, hy vọng hoàng đế có thể chấp thuận hắn dùng bút mực đem tình cảnh này lạc trên giấy, cũng làm Vu Điển Quốc bảo vĩnh viễn cung phụng ở tổ miếu bên trong. Hoàng đế có cảm Vu Điển Quốc chi chân thành. Lần thứ hai hạ lệnh ban thưởng Vu Điển Quốc bách công sản vật các 1 phần. Cũng đem Vu Điển Quốc tiến vào phụng quốc lễ, đưa vào thái miếu, chiêu cáo đại tống các đời tổ tông, Vu Điển Quốc lại vào nhà Hán tổ miếu. Đến đây, chỉ đợi lương thần cắt nhật đi thái miếu bái yết hiến lễ, trùng tục quốc phổ, Trạch Mã quốc sự cũng đã toàn bộ hoàn thành. Ở chúng thần chờ đợi bên trong, Trạch Mã hướng về đại tống hoàng đế chính thức đưa ra kết giao yêu cầu. Hy vọng Đại Tống Hoàng đế có thể cho phép Đại Tống trưởng công chúa gả cho Vu Điển. Mà Vu Điển Quốc đồng ý dốc hết quốc khố, vì là trưởng công chúa rèn đúc Phượng Hoàng Đài đặt chân. Triệu Trinh cười to nói, cầu thân há có thể không ngôi. Sau đó liền cười ha ha rời đi hoàng tọa, tuyên kỳ bái triều. Hoàng đế rời đi sau, Đại Tống rất nhiều đại thần dồn dập tiến lên chúc mừng Vu Điển Quốc có thể cưới đi Đại Tống chói mắt nhất 1 viên Minh Châu. Trạch Mã muốn mời chư vị đại lao vì là Vu Điển Quốc làm ai, những này đại nhân vật nhưng từng cái cười ha hả cấp tốc rời đi. Vì là phiên ba người làm ai, đây cũng không phải là cái gì mặt dài sự tình. Tình huống chính là bộ dáng này, Tam Thi Sử nói cho ta, muốn cầu cưới đại tống trưởng công chúa, Kim Ngân nhất định phải chiếm được 35 vạn quán 7 phần 10 trở lên, chúng ta không có nhiều như vậy Kim Ngân. Nếu như tùy tiện cầm trong tay mã não cùng bạch ngọc thả vào đông kinh thị trường, những kia cửa hàng bạc sẽ kiếm một món hời, đem hàng của bọn ta giá cả áp chế rất thấp. Đến cuối cùng chúng ta liền tập hợp không đủ 35 vạn quán tiền bạc, không chỉ không có thể đem ra được lễ hỏi, cũng không thừa bao nhiêu tiền bạc tới mua chúng ta cần vật tư, những này đại tống người kỳ thực là trơ mắt chuẩn bị hại chúng ta một cái. Thiết Tâm Nguyên thở dài. Đem Trạch Mã cổ áo mở ra bối phục hướng về trung gian lôi kéo một thoáng, như vậy liền không nhìn thấy nàng đôi kia ngạo nhân nhũ phong. cũng không biết nàng ngày hôm nay là làm sao ăn mặc này một thân quần áo đi gặp Đại Tống Hoàng đế. Ngân chuyện tiền bạc kỳ thực làm rất dễ, để Thiết Tam Bách cùng Lạp Hách Mạn mang theo trong tay chúng ta mã não cùng Bạch Ngọc đi tìm một cái bạn cũ đổi vàng, hắn hẳn là không dám hại chúng ta. Trạch Mã cô y ưỡn bộ ngực ra cười nói, ngài ở Đông Kinh có giàu có bạn cũ. Thiết Tâm Nguyên cười nói, kỳ thực là chúng ta mỗi người bạn cũ. Hồ Lô Nô Nhĩ người này các ngươi còn nhớ sao? Nhất Phiến Vân cái kia con trai. Ngài là nói cái tên này hiện tại ngay khi Đông Kinh. Trạch Mã giật mình trận to hai mắt. Hồ Lô Nô Nhĩ sự tình nàng tự nhiên là biết đến, nàng chỉ là muốn không thông bị Thanh Hương Cốc Khanh rất thảm. Hồ Lô Nô Nhĩ làm sao hội đồng ý giúp cái này đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt khó khăn. Cái tên này bây giờ liền ở tại trong hẻm Điềm Thủy Tỉnh, nơi đó khoảng cách Trúc Can Hạng cũng không tính xa, cái kia trong đường hẻm cao lớn nhất, xa hoa nhất một tòa tòa nhà chính là cái tên này. Ai, không nghĩ tới lao tử một lòng nghĩ tới tháng ngày, lại bị người này cho sớm hưởng thụ. Vốn là muốn giả trang một lần mã tặc đem hắn lại cướp đoạt một thoáng, kết quả thiên thời không đáng a, không thể làm gì khác hơn là tiện nghi cái tên này. Trạch Mã cắn cắn môi nói, không bằng. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu nói, quên đi thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta hiện tại thật sự rất bội phục người này, vận may của hắn đúng là tốt lắm, nếu như chúng ta có thể lấy ra số tiền kia đi ra, ta nhất định đối với dẫn người đem tên phá của này tiền cướp sạch sành sanh. Hiện nay, chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cùng hắn giao dịch, miễn cho Tống Hoàng cho là chúng ta là ở cướp đoạt hắn con dân. Sau đó sẽ dùng cấp đến tiền đi cưới nữ nhi của hắn. Một khi sự phát, cầu thân chuyện này liền cũng không còn hy vọng. Trạch Mã thấy Thiết Tâm Nguyên đã lấy ra biện pháp để đến rồi, liền đứng dậy cáo từ, lúc gần đi đem chính mình trên cổ tay một chuỗi hạt châu treo ở tảo hồng mã hiếm hoi còn sót lại một cái lỗ thai trên nói, đây là cầu phúc thạch châu, chỉ mong cho tên tiểu tử này mang đến vận may. Tảo hồng mã liền nằm ở Thiết Tâm Nguyên dưới chân. Tùy ý Thiết Tâm Nguyên dùng bàn trải giúp hắn soạt bao, chỉ là quét một cái xuống, bàn trải trên sẽ mang theo một đại đoàn bộ lông, rất nhiều nơi đã trơn không có bộ lông bao trùm. Trên thân thể của hắn dài ra tảng lớn loét, có nhiều chỗ đã bắt đầu lưu hoàng thủy, nằm ở đó, nguyên bản êm dịu cái mông chỉ còn dư lại hai khối cao vóc xương, xương sườn cũng từ từ hiện ra. Dựa theo Hồ Lão Tam lời giải thích, con ngựa này trên căn bản đã không có cứu. Thiết Tâm Nguyên nhưng không nhìn như vậy, hắn phát hiện tảo hồng mã cái kia một cái lỗ thai trở nên linh hoạt hơn nhiều, chỉ cần tiếng bước chân của chính mình vang lên, lỗ thai của hắn sẽ dường như lôi đạt bình thường xoay tròn, cuối cùng định vị ở chính mình đi tới phương hướng. Trên thân thể thương tích, Thiết Tâm Nguyên cho rằng này bất quá là trước chút thời gian trọng thương sau lưu lại di chứng về sau mà thôi, chỉ cần tảo hồng mã chính mình đồng ý sống tiếp, hắn liền nhất định sẽ tốt lên. Cho mã cho ăn tiểu này không phải chuyện tốt lành gì, hội tổn thương mã phổi, tạo thành hắn hô hấp ngắn ngủi, cuối cùng sẽ trở thành một cái vật vô dụng. Mạnh Nguyên Trực liền chạm sau lưng Thiết Tâm Nguyên, Trạch Mã chính là hắn mang theo rời đi, lấy Trạch Mã bản lĩnh không có cách nào tách ra Đại Tống những kia gián điệp bí mật. Thiết Tâm Nguyên lấy tay muốn lấy ra bầu rượu, lại phát hiện đã học được cắn miệng ấm uống rượu tảo hồng mã đem rượu ấm cắn rất căng, toại lắc đầu một cái đối với Mạnh Nguyên Trực nói. Vẫn để cho hắn sảng khoái một trận đi. Mạnh Nguyên Trực tâm tư không ở tảo hồng mã trên người, trầm giọng nói, Đan Viễn Hành đáp ứng rồi, hắn rất hưng phấn. Đối với làm bất kỳ đi ngược lương chi sự tình, Đan Viễn Hành đều sẽ cảm thấy hưng phấn, hắn đã hoặc không có bất kỳ ý tứ gì, có như vậy một cái chuyện thú vị, hắn làm sao hội không đáp ứng. Mạnh Nguyên Trực cười nói, ngươi ý kiến ta không cân nhắc, cho nên ta làm chuyện này, không hoàn toàn là vì ngươi. Càng nhiều chính là vì chúng ta con cháu của chính mình đời sau. Ta chỉ cầu ngươi không nên ngăn cản, không nên để chúng ta đình chỉ liền thành. Cứ như vậy, ngươi liền có thể an tâm hưởng thụ cuối cùng vinh quang. Thiết Tâm Nguyên trầm ngâm một thoáng nói, không nên vì trở về sự tình, nhưng ngay cả chúng ta ở Ha Mi xảo huyệt đều cho ném mất. Không còn Ha Mi Thanh Hương Quốc, chúng ta những người này chẳng là cái thá gì. Kha kha kha, trở lại Tây Vực Lao Tử chuẩn bị liều mạng. Lưu trên mấy chục cân huyết tổng hội đem một cái to lớn đế quốc xây dựng lên đến. Lao tử không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết liền mộ tổ cũng không vào được. Nói như vậy, Lao tử có thể đúng là chết không nhắm mắt ta. Thiết Tâm Nguyên túi đầu nhìn dưới chân vừa uống rượu xong thở hổn hển tảo hồng mã nói, sống chết có số giàu có nhờ trời, cương cầu chỉ có thể đi ngược lại, mà lại đi mà lại xem đi. Mạnh Nguyên Trực cười gần nói, lao tử đã đi một lượt hồ lô nội nhị ra, ở giường của hắn đầu lưu lại một phong thư, hắn bây giờ biết có biết hắn nền tảng người đến rồi, lúc này Trạch Mã mang theo Thiết Tam Bách cùng Lạp Hách Mạn bọn họ đi, đổi chuyện tiền bạc nhất định sẽ sự bán mà công bội. Lao tử không chỉ muốn hắn giúp chúng ta đổi tiền, còn muốn dùng tiền của hắn đến giúp chúng ta làm vô số sự tình. Như không nước uống cường theo, đè đầu, lão tử liền không tin cõi đời này còn có thể quật cường đến cùng người, hồ lô nô nhĩ như vậy, hoàng đế tương lai cũng sẽ như vậy, ngươi biết không? Hoàng đế xưa nay liền không phải một cái ý chí kiên quyết người. Thiết Tâm Nguyên cười khổ nói, được lắm tâm khoan hồ lô nô nhĩ, được lắm ý chí không kiên quyết hoàng đế, lão mạnh, ngươi khinh địch rồi. Hồ lô nô nhĩ không phải một tên rác rưởi, ngược lại, người này là một cái có sáng tỏ mục tiêu, đồng thời sẽ cố gắng hướng cái mục tiêu này tiến lên hảo hán. Triệu Trinh hay là một cái ý chí không kiên quyết người, nhưng là à, một khi việc quan hệ xã tắc, hắn hội tàn bạo để người giật mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 130, Trần Kiều cố sự. Phía trên thế giới này không có đi một bước xem 10 bước đích nhân, nếu như có, vậy cũng chỉ là ở cờ vây trên bàn cờ. Nếu như đâm thủng trong lịch sử những kia vĩ nhân môn trắng cử, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn họ thắng lợi ở một mức độ rất lớn đến từ chính may mắn. Chư Cát Lượng chưa ra nhà tranh mà biết thiên hạ ba phần, đây là chương hồi trong tiểu thuyết mới có sự tình, không có sức thuyết phục. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính e sợ chỉ có chiếm đoạt lục quốc quyết tâm, nhưng lại không biết làm sao đi chiếm đoạt lục quốc, bởi vậy, hắn chỉ có đem tất cả mọi chuyện một kiện kiện làm. Tung Hoàng ngang dọc chính là cái thời đại này tối ầm ầm sóng dậy cố sự. Sự tình kết quả cuối cùng không ai biết, mãi đến tận Dũng Mãnh Triệu Quốc bị sau khi đánh bại, hắn mới xác định chính mình có thể hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Chỉ huy Như Định Tạ An, ở Phù Kiên 1 triệu nhân mã đột kích thời điểm phi thường chấn định, không phụ núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc danh tiếng. Đương bộ hạ truyền đến thu phục Thọ Dương tin tức sau, chỉ huy Như Định Tạ An đã không thấy tăm hơi. Hắn hưng phấn tâm tình cũng lại không kiềm chế nổi, vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, lảo đảo, đem trên chân gốc gỗ xỉ cũng chạm đứt đoạn mất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở khai chiến ban đầu, hắn cũng không có chiến thắng Phù Kiên. Loại này vớt tảng đá qua sông cảnh tượng không chỉ một lần xuất hiện ở Trung Hoa sử sách trên, nhiều huyển như sao. Thành công, dĩ nhiên là sẽ trở thành một đời hùng chủ, thất bại tự nhiên chỉ có trở thành tiêu hùng, quỷ hùng mệnh. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc đem chuyện như vậy nói lập luận sắc sảo. Bởi vậy, đại nhân vật tác dụng thường thường là biểu hiện ở mới đầu, còn bên trong quá trình cùng phần cuối chỉ có trời mới biết. Thiết Tâm Nguyên cho rằng, chính mình chỉ cần khai sáng Ha Mi Thanh Hương Quốc như vậy đủ rồi, chuyện còn lại liền không còn là một người có thể toàn bộ hoàn thành sự tình. Muốn đem quốc gia này phát triển thành che trời đại thụ, cần tất cả mọi người nỗ lực. Ở Trần Kiều buổi tối hôm đó, hắn cũng đã nghĩ tới phi thường rõ ràng, từ hôm nay sau, chính mình chuyện cần làm rất đơn giản. Hết thể đối với Thanh Hương Quốc hữu ích sự tình liền nỗ lực đi làm, hết thể đối với Thanh Hương Quốc vô ích nơi sự tình, tận lực thiếu làm hoặc là không làm, chỉ cần mình có thể bảo đảm việc làm bên trong có 7 phần 10 là đối với Thanh Hương Quốc hữu ích, như vậy, Thanh Hương Quốc liền không có đạo lý không trở thành Tây vực cường quốc. Trần Kiều binh biến thời điểm, Triệu Không Giận không phải không biết phủ thêm hoàng bào kết quả là cái gì, hắn vẫn là như vậy đi làm. Ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó liền trở thành tất cả mọi người thủ lĩnh, trở thành cuối cùng đế vương, khai sáng đại tống mấy trăm năm cơ nghiệp. Chính mình kỳ thực cũng là có thể làm như vậy. Hiện nay, chính mình dưới chướng người, ngoại trừ thiết nhất bọn họ không có sáng tỏ tố cầu, còn lại tướng lĩnh, kỳ thực đã hình thành một cái lợi ích tập hợp thể. Này vẫn là một cái tân lợi ích tập hợp thể. Vào lúc này, Thanh Hương Quốc cường địch hoàn tí, nguy cơ tứ phía, còn lâu mới có được đến hưởng thụ thời điểm, Thanh Hương Quốc tất cả mọi người sẽ cố gắng vì chính mình tập đoàn lớn mạnh mà góp một viên gạch. Vào lúc này bắt đầu hoài nghi mình bộ hạ là phi thường không sáng suốt, cũng là không chính xác. Mạnh Nguyên Trực bọn họ không biết. Thiết Tâm Nguyên chính mình rõ ràng. Thanh thế hùng vĩ Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa cũng là bởi vì nội chiến mà ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền sụp đổ. Mạnh Nguyên Trực muốn để cho mình cùng con trai của Triệu Uyển tương lai kế thừa Thanh Hương Quốc cùng Đại Tống Đại Thống, này không liên quan, tuy rằng đến trước mắt chính mình vẫn không có cùng Triệu Uyển kết hôn, tương lai nỗ lực đồng thời sinh con, một cái không đủ liền sinh hai cái, mãi đến tận Mạnh Nguyên Trực từ bên trong tìm tới thích hợp nhất kế thừa Đại Tống ngôi vị hoàng đế tên tiểu tử kia mới thôi. A Đại một lòng muốn để hắn chính hắn một quái thai trở thành trong lịch sử một vị người người đều tán tụng như thần, điều này cũng không liên quan, chỉ cần mình nhiều nghe một chút hắn ý kiến, chọn thêm nạp một thoáng hắn hảo kiến nghị, để hắn ghi danh sử sách cũng chính là. Ngược lại mệt chết người là hắn, không phải là mình. Hiện tại liền rất tốt, Mạnh Nguyên Trực tàn bạo mà đi tìm Hồ Lô Nổ Nhĩ đi đòi tiền đi tới, có cái này ma vương bình thường ra hòa ở. Hồ Lô Nổ Nhĩ nếu như còn có thể bảo lưu vài món của lót, coi như hắn lợi hại. Có người nói ăn đồ ngọt có thể làm cho tâm tình của người ta du mau đứng lên. Vì để cho Tảo Hồng Mã tâm tình khoái trá lên, Thiết Tâm Nguyên đều là cho Tảo Hồng Mã uống điểm điểm rượu trái cây. Côn để Tảo Hồng Mã quên đau xót, đồ ngọt có thể để tâm tình của nó trở nên tốt lên. Bởi vậy, ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, Tảo Hồng Mã cũng đã có thể đứng ngủ. Có thể đứng ngủ, đối với một con ngựa tới nói, đã là thân thể sắp khôi phục trọng yếu tiêu chí. Tuy rằng nó đầy người bộ lông trở nên loang lổ, thân thể trở nên gầy gò, trong đôi mắt cái kia sợi để Thiết Tâm Nguyên mê say thần quang cũng đã xuất hiện. Tảo Hồng Mã theo thường lệ là không cần buộc lại, buổi sáng thời điểm, nó hội dùng đầu đỉnh mở Thiết Tâm Nguyên gian phòng cửa sổ, chờ đợi hắn cùng đi ăn một bữa thỏa mãn bữa sáng. Thiết Tâm Nguyên uống cháo nhỏ, nó liền ăn luộc nát nát bỏ thêm diêm hạt đậu, sau đó ăn thêm một chút mới mẻ nhất mục thảo thay đổi khẩu vị. Sau đó, một người một con ngựa liền sẽ rời đi nông trang, dọc theo Hoàng Hà bên bờ tản bộ, đi tới mấy dặm sau khi trở về, một cái liền tự động đi tới chuồng đờ ra, một cái trở về phòng xử lý hắn trong tay sự tình. Niềm hạnh phúc như vậy thời gian cũng không có quá nhiều kiểu. Mạnh Nguyên Trực cùng Thiết Tam Bách cùng với Lạp Hách Mạn thành công thuyết phục Hồ Lô Nô Nhĩ lấy ra lượng lớn vàng tới mua bọn họ mã não cùng Bạch Ngọc. 30 vạn quán hoàng kim, Bạch Ngân, cùng với giống như núi nhiều tiền đồng chồng chất ở bảng tịch cửa quan xá, mặc dù là sành sỏi bảng tịch đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới còn lại quan chức, trên mặt tràn trề nụ cười, liền ngay cả trạch mã cái này ngoại quốc quan chức đều không tránh. Thập vạn quán gia sản, cùng thập vạn quán tiền mặt, vốn là hai khái niệm. Người trước sẽ chỉ làm người ước ao, còn người sau, nhưng sẽ cho người sinh ra sợ hãi. Triệu Trinh Tử Vương Tiệm trong miệng biết được chuyện này sau, thở dài một tiếng, liền phái người mời tới Hoàng hậu, làm cho nàng định ra bên trong chỉ, đồng ý Vu Điền Quốc phái người trước đến cầu thân. Lần này không phải vẫn còn phò mã, mà là gả nữ nhi, điều này làm cho Triệu Trinh trong lòng cực kỳ thất lạc. Tào Hoàng hậu ngồi ở Hoàng đế bên người, bình thường không có cần thiết, nàng là tuyệt đối sẽ không đứng dậy. Hoàng đế liên tiếp lâm hạnh Hoàng hậu 3 ngày, điều này làm cho nàng phi thường quý trọng cái này hiếm thấy thụ thai cơ hội. Quan gia, Uyển Nhi xuất giá cũng là hảo, vừa đến làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng, thứ hai cho ta cũng coi như là cho ta ngược lại thật ra có thể tìm tới một cái giúp đỡ. Ba người, 30 vạn quán hiện ngân xính lễ, 15 vạn quán giao dịch. Chuyện này đối với ta Đại Tống trợ giúp rất lớn. Có thể có hiện nay kết quả, nô tỳ phi thường thỏa mãn. Triệu Trinh cười khổ nói, chấm cái này ái tài bán khuê nữ danh tiếng xấu xem như là ngồi vào chỗ của mình, chấm làm sao đến mức này. Tào Hoàng hậu cười nói, người trong thiên hạ này chỉ có thể ước ao chúng ta nữ nhi quý giá, lại có gì người sẽ nói quan gia là đang bán nữ nhi. Từ nay về sau, muốn cưới vợ ta Triệu gia nữ nhi, liền muốn có hùng hậu tài lực. Ngày trước đây không phải thường thường vì khiết đan cùng Tây Hạ sứ giả cầu hôn sự tình buồn phiền sao. Bây giờ không cần, tiền tài chính là một cái tốt vô cùng tịch khẩu. Triệu Trinh gật gù nhìn Hoàng hậu nói, nghe nói Tử Đồng hôn qua bên trong ký phát thủ lệnh, muốn thiếu giam phủ phái người phong tỏa tử thần quan. Tào Hoàng hậu đứng dậy bái ngã xuống đất nói, khởi bẩm quan gia, đây là nô tỳ việc nằm trong phận sự, mong rằng quan gia không nên truy hỏi, một khi sự tình cháy nhà ra mặt chuột sau. Nô tỳ tự nhiên sẽ có điều trần dâng. Triệu Trinh dại ra một thoáng hỏi, A Tả bị liên lụy tới. Nghiêm trọng sao? Tào Hoàng hậu thở dài nói, nô tỳ rất có thể sẽ hạ lệnh đem nhũ sơn tử thần quan lùi tàn theo lửa. Triệu Trinh thật lòng đối với Hoàng hậu nói, Tử Đồng từ trước đến giờ thận trọng, cũng không phải là giết bừa người, việc này liền giao phó Tử Đồng, ai, nếu như có thể lưu nàng một mạng. Quỳ trên mặt đất Tào Hoàng hậu không nói một lời. Triệu Trinh cuối cùng không có đem lại nói của chính mình xong, vẫy tay gọi lại cung nữ, làm cho các nàng cẩn thận hộ tống Hoàng hậu về Duyên Phúc Cung. Trưởng công chúa xảy ra chuyện, như vậy, Liêu Phi tự nhiên không thể bình an vô sự, nếu như Liêu Phi có lỗi, thậm chí đến để Hoàng hậu không hề chú ý cùng Hoàng tử Triệu Khoan, trong này đại diện cho chuyện gì, liền phi thường đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Tào Hoàng hậu không phải đố phụ, điểm này Triệu Trinh phi thường khẳng định, ở hoàng tử vấn đề trên, Tào Hoàng hậu cùng hắn là đứng ở cùng trên một sợi dây. Triệu Trinh có nhi tử, liền đại diện cho hoàng hậu cũng là có dòng dõi, bất luận là người nào hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, đều phải vâng theo hoàng hậu vì là mẫu thân, vì là thái hậu. Điểm này không cho sửa đổi. Triệu Trinh năm đó vì thân sinh mẫu thân chết rồi ai vinh, đã từng cùng đại thần trong triều môn tiến hành rồi một lần gần như tàn khốc tranh tài. Tranh tài kết quả cũng không có đạt đến Triệu Trinh mong muốn, cái kia Lưu Nga đến nay dĩ nhiên là đại tống thời đại kia thái hậu, cùng mình phụ hoàng đồng thời bị cung phụng ở tổ miếu bên trong. Mà mẫu thân của Triệu Trinh, nhưng chỉ có thể lẻ loi chờ ở mặt khác một tòa trong điện phủ, tiếp thu Triệu Trinh một người hương hỏa thôi. Vương Tiệm, ngươi tra được món đồ gì hay chưa? Triệu Trinh âm lanh âm thanh ở trong đại điện vang lên. Chính đang truy tra, vẫn không có xác thực chứng cứ. Là không tra được, vẫn là ngươi nô tài kia không dám nói. Vương Tiệm vội vã tự màn che mặt sau đi ra dập đầu nói, nô tỳ vô năng. Triệu Trinh tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, có chút hề phải nói, này chính là không có tra được đi. Vương Tiệm sắt một cái mồ hôi trên mặt trâu liên tục nói, nô tỳ này liền ra tăng truy tra. Triệu Trinh lắc lắc đầu nói, quên đi, việc này để hoàng hậu đi làm đi, ngươi một khi tra được, chấm còn muốn mất công sức diệt khẩu, không bằng liền để hoàng hậu đi diệt khẩu đi. Thiếu tử một điểm người, cũng là tốt đẹp. Vương Tiệm nói quanh co nói, việc này chưa có định luận, quan gia không thích hợp nổi giận. Bảo trọng long thể vì là muốn. Hoàng hậu đều muốn đem tỷ tỷ của ta thiêu chết ở tử thần quan bên trong, ngươi cho rằng nàng không có chứng cứ dám làm như vậy. Nàng giống như ngươi, đều là yêu ta, mới không muốn thương trái tim của ta. Chấm là hoàng đế, nếu là hoàng đế, như vậy, liền phải biết thiên hạ tất cả mọi chuyện, bất luận là hảo vẫn là xấu. Các ngươi là chấm hai mắt, làm hai mắt, liền muốn cố hết trách nhiệm, bất luận là nhìn thấy hoặc là nghe được chuyện gì, đều phải nói cho chấm, bất luận tốt xấu. Vương Tiệm chỉ là liều mạng mà dập đầu, không nói một lời. Triệu Trinh khỏe mắt tràn ra một giọt nước mắt, thở dài một tiếng nói, cổ nhân ngôn, quân ưu thần lao, chủ nhục thần tử. Vương Tiệm, chấm không muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi đem chỉnh chuyện đầu đuôi nói cho chấm, mảy may đều không nên ẩn giấu.